Ung Di Chiếu Mạng. Năm 1985, chắc tôi bị cung nhi chiếu mạng, nên di chuyển như con thoi, hết chỗ nọ qua chỗ kia, đi tới gần 20 nước, tham dự mấy chục hội nghị. Thời kỳ này trong nhà tôi luôn luôn sắp sẵn hai loại vali, một loại để quần áo mặc khi đi những xứ lạnh và một loại để đi mấy xứ nóng. Con gái tôi phải chuẩn bị quần áo và thuốc men đầy đủ để tôi lên đường bất kỳ lúc nào. Lúc đó sức khỏe của tôi còn tốt, thành ra đi được nhiều nơi, thu thập nhiều tài liệu, rút tỉa được nhiều kinh nghiệm và tích lũy vốn sống phong phú. Từ mấy chục năm nay tôi đi nhiều nhưng lại ít có dịp đến châu Phi, trừ lần đi Ghana và Gabon hồi năm 1975. Mãi đến 10 năm sau, vào mùa xuân năm 1985, tôi mới có dịp tới Senegal và đến mùa thu thì đi Madagascar. Madagascar là một hòn đảo rất lớn, có diện tích gần gấp đôi Việt Nam, mà dân số lại không quá 9 triệu người, với 18 sắc dân thiểu số, mà dân bản xứ gọi là bộ lạc. Đất của đảo có màu đỏ, nên Madagascar còn được gọi là hồng đảo, cù lao đỏ. Còn các nhà cách mạng vẫn khó quên cái tên Mã Đảo. Đảo Madagascar là nơi trước đây chính phủ thuộc địa Pháp lưu đày và quản thúc những người làm cách mạng. Tôi đáp máy bay nhỏ, loại có trong chấm, đến Mahajanga, nơi diễn ra cuộc hội thảo quốc tế về ngôn ngữ âm nhạc, và tôi được mời chủ tọa nhiều phiên họp. Ban tổ chức cũng mời tôi nói chuyện một buổi về những truyền thống âm nhạc châu Á. Tôi đề cập đến nhiều vùng văn hóa khác nhau, và đặc biệt nói nhiều về vùng Đông Á, trong đó Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam và Mông Cổ có một cây đờn cùng loại thuộc loại đờn tranh, có một thang âm cơ bản là ngũ cung, với cách biểu diễn giống nhau, và có độc tấu mà cũng có hòa tấu. Ban tổ chức hội nghị tại Madagascar mời các đại biểu dự một cuộc lễ dân tộc tại Doani, vùng Biarinariva, dựng lại một buổi chiêu đãi của vị vua Mangas ngày xưa. Mỗi đại biểu được phát cho một lăng ba quan giống như chăn tắm của ta, màu sắc sặc sỡ. Trước khi vào nhà truyền thống, mọi người phải bỏ giày vớ, quần dài, kể cả quần đùi, lại không được mang mắt kiếm, mà chỉ được quấn lăng ba quan thôi. Mọi người được dặn dò, khi vào nhà truyền thống, phải bước chân mặt qua ngạch cửa, rồi mới đến chân trái. Vì không có mắt kiếm, nên tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ cảnh nhiều cô gái, vừa hát vừa vỗ tay. Một nhóm người khác ngồi dưới đất, hát giọng đều đều như tụng kinh. Ngoài ra, trong phòng có một tấm màn che, phía trong là tàn vật của vị vua ngày xưa. Chỉ có vậy mà mọi người phải vào phòng riêng thay quần mặc lăng ba quan, bỏ cả mắt kiếm, để rồi không thưởng thức được điều gì đặc sắc cả. Điều này gợi tôi nhớ đến chuyện phóng quần phơi sách của Việt Nam. Tới khi ra về, một đại biểu lại bước chân trái ra trước, nên bị phạt mấy ngàn quan Mangas. Một quan Pháp tương đương với 75 quan Mangas. Sau một tuần hội thảo, tôi trở lại Antananarivo, dự liên hoan tại Ấn Độ Dương về âm nhạc châu Á, châu Phi và các nước vùng biển Thái Bình Dương. Chúng tôi được thu xếp ở tại Hilton, một khách sạn đẹp đẽ và sang trọng nhất nơi này. Cách đây không xa là một vùng dân cư với rất nhiều ngôi nhà lá nhỏ hẹp, trông sơ sát và nghèo nàn. Tại Madagascar, tôi nhận ra sự phân hóa giàu nghèo hết sức gay gắt. Sau những buổi hội thảo đều có tiệc chiêu đãi mỗi ngày, tôi có cuộc gặp gỡ rất thú vị tại buổi hòa nhạc ở khách sạn Hilton. người dẫn chương trình là bà Radhauti Galatosi, làm nhiệm vụ rất xuất sắc. Giới thiệu cậu trên đờn tỳ bà Trung Quốc, tôi đờn tranh Việt Nam, và Vanda Fizong, một nhạc sĩ Madagascar, đờn cây Valiha 18 giây. Tôi chưa nghe ai đờn Valiha hay như Vanda Fizong. Sau tràng vỗ tay nồng hậu của khán thính giả, tôi đến ngỏ lời khen tặng. Vanda Fizong đáp lại rằng, khi nghe tôi đờn tranh, anh cũng xúc động, vì tiếng đờn tranh và đờn Valiha rất giống nhau. Anh mời tôi đến nhà, dùng một bữa cơm thanh đạm với gia đình. Hai hôm sau, hai giáo sư Kondominas và Mubu Jamba cùng tôi đến một căn nhà nhỏ xinh xắn, có hàng rào bao bọc chung quanh. Phía trước có vườn rau và vườn hoa nhiều màu sắc. Bên hông nhà có chuồng nuôi gà. Trong sân có chiếc xe hơi, nhưng bốn bánh xe xẹp lép. Wanda Vision cười nói, máy xe còn tốt lắm, nhưng bình ắc quy hết điện, bánh xe bị mòn. Muốn thay hết những thứ này phải tốn khoảng 225.000 franc mangas. Trong khi đó, lương tôi lãnh chỉ có 92.000 một tháng. Anh sống bằng nghề gì? Rất nhiều nghề, thợ mộc, đóng đờn, dạy nhạc, nhưng vẫn không đủ sống. Anh Kondominas và tôi rất xót xa khi nghe Vanda Vision tâm sự, nhất là khi thấy anh đã có quá trình đi biểu diễn tại nhiều nước châu Âu. Trong căn nhà ba gian, bên trái có treo khuôn kiến Chevalier des Arts et des Lettres, khuôn chương nghệ thuật tăng chương Pháp cấp Chevalier. Bên mặt là Chevalier de l'Ordre du Mérite National, khuôn chương tặng những người có công với quốc gia Pháp về mặt dân sự. Trước khi chia tay, anh tặng tôi cây đờn đã sử dụng lúc hòa nhạc tại Hilton. Tôi từ chối, cây đờn này tốt quá, tiếng kêu thanh, thân đờn có hình chạm rất đẹp. Tôi không biết sử dụng, nên giữ nó thì phí lắm. Chỉ xin anh một cây đờn loại dành cho người mới nhập môn để làm kỷ niệm là quý lắm rồi. Đây là nhạc khí tôi quý nhất, nên muốn anh giữ nó để kỷ niệm về tiếng đờn đã theo tôi suốt 14 năm, và đã cùng hòa với cây đờn tranh của anh. Cây đờn này đã giúp tôi đem tiếng nhạc Mangas đến tận nước Pháp. Không phải chỉ có xác cây đờn, mà có cả hồn âm nhạc của nước tôi. Tôi xúc động ôm anh từ giã, và hiện nay cây đờn ấy vẫn còn trong phòng ngủ của tôi. Mỗi lần tôi đưa tay khải nhẹ trên dây đờn, thì hình ảnh anh Vanda Vision lại hiện ra rõ ràng trước mắt. Về Pháp, tôi có một sự kiện vui trong đời sống riêng. Tôi bảo lãnh được Thủy Tiên và cháu ngoại Đào Tiên sang Pháp. Giờ cơm trong nhà đầy tiếng nói cười. Lúc đó tôi mới giật mình nghĩ lại từ lâu rồi, mình không được hưởng bầu không khí của một gia đình đầm ấm. Thủy Tiên xin cho bé Đào Tiên vô học chung trường của chị nó. Nhờ Diễm Tiên học rất giỏi, nên ông hiệu trưởng nhận lời liền, tin tưởng đứa em cũng học giỏi như chị. Mà đúng vậy, Đào Tiên học không thua kém chị bao nhiêu. Thành ra ông hiệu trưởng có ấn tượng rất tốt về học sinh Việt Nam. Thủy Tiên cũng phải tìm việc làm, tớ phụ với chú Ba Trạch. Em Trần Văn Trạch của tôi đã qua Pháp định cư từ năm 1977. Khi qua Pháp, Trạch được người bạn, chủ nhà hàng Surya de Sài Gòn giao tổ chức chương trình văn nghệ, có tiết mục tân nhạc và sắp xếp cho ăn ở luôn tại đó. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, Trạch đến nhà tôi ăn cơm và đôi khi cùng tôi đến nhà bạn bè để sinh hoạt văn nghệ, ngâm thơ, hát tân nhạc. Nhưng tại Paris không dễ gì sống bằng văn nghệ. Có thời gian nhà hàng không đông khách, Trạch làm việc cũng mất hào hứng, nên cuối cùng chương trình văn nghệ phải chấm dứt. Trạch xoay qua giúp việc cho văn phòng một luật sư Việt Nam, chuyên lập hồ sơ cho những người xin nhập cảnh vào Pháp trong diện đoàn tụ gia đình hay thuộc diện hôn nhân. Năm 1980, người vợ Việt Nam và ba đứa con của Trạch được sang Pháp theo diện đoàn tụ gia đình. Hai vợ chồng Trạch mở một cửa hàng trong siêu thị lớn là Ocean tại vùng Fontenay-sous-Bois, bán thức ăn Việt Nam như chả giò, gỏi cuốn, gỏi tôm thịt, cua rang muối. Nhờ người vợ khéo tổ chức nên cửa hàng rất đông khách. Vợ chồng Trạch ở trong một căn nhà thuê gần nơi buôn bán. Trạch nhận cho Thủy Tiên tới đứng bán hàng và phụ dọn dẹp suốt ngày, ăn cơm trưa với chú thím ba, chiều tối mới về nhà. Mùa đông Paris lạnh lẽo, nhìn con gái bận áo ba được suy thùng thình đứng bán hàng, tay chân lạnh cống, tôi cũng nóng ruột nhưng không biết làm sao khác. Mẹ con Thủy Tiên không có chỗ ở riêng, cũng hết sức lúng túng. Một năm rưỡi sau khi Thủy Tiên qua Pháp, tôi mua được một căn nhà cũng tại vùng Vichy cho con gái. Căn nhà vỏn vẹn không quá 30 thước vuông, mà mẹ con Thủy Tiên sung sướng không thể tưởng tượng được, súng xích lo quét dọn, dán giấy trang trí trên tường. Nhưng chị Thủy Tiên và bé Đào Tiên dọn về ở đó, còn Diễm Tiên không chịu xa ông ngoại, đòi ở lại với tôi và Thủy Ngọc mà cháu gọi là má Năm. Tuy vậy, cha con ông cháu vẫn lui tới gặp gỡ nhau thường xuyên. Đó là một góc nhỏ ấm áp tình cảm, sưởi ấm cuộc đời bôn ba bận rộn của tôi. Qua mùa xuân năm 1986, vào tháng 3, ở Bordeaux có một hội nghị quốc tế về chuyện đời xưa. Đề tài này được tổ chức hội thảo liên tục hàng năm. Từ sau hội nghị tại Terrasson, bỗng nhiên tôi trở thành người kể chuyện quốc tế chuyên nghiệp. Vì vậy, hễ có hội nghị về đề tài chuyện cổ tích, tôi đều được mời. Năm đó, tôi nói chuyện về luân lý và phong tục trong những truyền thuyết lịch sử, bắt nguồn từ thực tế dân tộc Việt Nam. Có nhóm người ở ven bờ biển và đồng bằng, có sắc dân thiểu số ở miền núi Việt Bắc, nên sanh ra chuyện thần thoại con rồng cháu tiên, cùng một cha mẹ mà chia ra 50 con xuống biển, 50 con lên núi. Việt Nam lại ở bên cạnh một quốc gia hùng mạnh thường xuyên xâm lược đất nước, thành ra người dân luôn phải phấn đấu, vượt quá sức mình để đối phó lại, nên mới có chuyện thánh giống là một đứa trẻ bỗng nhiên vươn mình lên thành một người khổng lồ, cởi ngựa sắt để đánh giặc Ân. Do hoàn cảnh lịch sử mà nảy sinh ra những huyền thoại lưu truyền trong dân gian. Ngoài ra, về luân lý thì không chỉ trong chuyện đời xưa, mà cả những tuồng hát Việt Nam cũng vậy. Người xấu luôn bị trừng phạt, còn người ngay được thưởng. Về phong tục, có sự tích trầu cao, ca ngợi tình huynh đệ, nghĩa vợ chồng. Năm này cũng là lần đầu tiên tôi được mời thuyết trình cho đại biểu của 50 đài phát thanh. Tham dự diễn đàn âm nhạc châu Âu, nghe về diễn đàn âm nhạc châu Á. Trong một buổi đặc biệt dành riêng lúc 2 giờ chiều. Sau đó, một số đài phát thanh châu Âu tìm gặp tôi, xin ghi âm lại các tiết mục âm nhạc châu Á để giới thiệu trên đài của họ. Rồi tôi được mời qua Tây Bá Linh dự một hội nghị giới thiệu những phim ảnh về âm nhạc. Tôi phải đảm nhận thêm một chuyện xưa nay chưa từng làm, là giới thiệu mấy cuộn phim về nhạc khí châu Á mà tôi đã cộng tác với nhóm kỹ thuật nghe nhìn của trường Đông Ngữ ở Pháp để thực hiện. Bài tham luận có minh họa bằng băng video của tôi chia ra làm 3 phần. Phim thứ nhất, tôi giới thiệu ống xanh của Trung Quốc. Phim thứ nhì, tôi giới thiệu đờn cổ cầm của Trung Quốc do vua Phục Hy chế ra từ hơn 2.000 năm trước Công Nguyên. Phim thứ ba, thâu hình tại nhà tôi, giới thiệu đờn tranh. Tôi và Thủy Ngọc hòa đờn tranh, đờn kìm. Tôi giải thích tay trái, tay mặt đánh làm sao, nhấn thế nào, nhấn mổ, nhấn rung ra sao. Tình cờ có cuộc hội nghị thảo luận những phim về âm nhạc, nên trường Đông Ngữ giới thiệu trích đoạn các phim vừa nói, và được mọi người hoan nghênh. Chỉ tiếc một điều là nội dung phim hay, nhưng kỹ thuật dàn dựng không đạt trình độ nhà nghề. Mặc dù vậy, mọi người cũng xin tôi một bổn để làm tư liệu, và vài trích đoạn để chiếu trên đài truyền hình của Tây Bá Linh. Thank you. Khi trở lại Paris để chuẩn bị trở về nước, thình lình tôi bị tai nạn xe hơi. Xe tôi đang ngừng ở đèn đỏ tại một ngã tư, thì bị một đám thanh niên say rượu lái xe tông mạnh vô, khiến chiếc xe bị đẩy quá khỏi lằn vạch ở ngã tư, và bể nát hết cả phía sau. Tôi được đưa vào bệnh viện làm xét nghiệm, chụp X-quang. Tuy không phát hiện có thương tích gì, nhưng rõ ràng trong người không được khỏe lắm. Sau đó, sắp tới ngày về Việt Nam thì hai chân tôi bắt đầu bị đau, đi đứng khó khăn, phải vào bệnh viện nằm điều trị một thời gian. Bác sĩ phải chích thuốc vào tủy cột sống, rồi cho phép xuất viện. Nhưng khi về nước, bệnh đột nhiên trở nặng, cứ bước đi một khoảng ngắn lại đau chịu không thấu. Hành lý tôi đem về lần này nhiều mà cũng không xách nổi. May nhờ có giáo sư Tô Vũ và Bích Hường ra đón tại phi trường phụ giúp. Viện âm nhạc sắp xếp cho tôi ở tại phòng 215 của khách sạn Cửu Lâm, rất rộng rãi. Giám đốc khách sạn nhiệt tình với viện âm nhạc, cũng như có cảm tình với tôi, nên tính tiền thuê phòng bằng tiền Việt Nam rất rẻ. Tuy đau nhiều, nhưng tôi vẫn đi làm việc như thường, mặc dù phải có người dìu từ cửa phòng ra tới thang máy khách sạn. Trên đường đi, dừng lại nghỉ 5-6 chặng. Cháu nội tôi là Tri Hòa phải cầm ghế đi theo. Hễ tôi nói, đau quá con ơi, thì đặt ghế cho tôi ngồi xuống. Vậy mà tôi cũng tiếp tục thực hiện hết chương trình đã định. Mỗi chuyến về nước, tôi đều học hỏi rất nhiều, biết được những sinh hoạt, đồng thời hiểu những khó khăn và thành tựu của đất nước về mặt âm nhạc. Lần nào trở về, tôi cũng có cảm giác vui sướng, như được tắm lại trong ao nhà ngày xưa. Mặc dầu ở bên Pháp, tôi luôn ăn cơm Việt Nam do tự tay tôi nấu, hàng ngày đờn Việt Nam, đọc sách báo, tư liệu từ Việt Nam gửi qua. Thân thì ở nước ngoài, mà tâm ở trong nước, nên lúc nào cũng thấy mình gần với quê hương xứ sở. Vài người hỏi tôi, có khi nào anh thấy nhớ đất nước quá sức không? Tôi trả lời, vẫn nhớ hoài, chứ không phải chỉ có một lúc. Nhưng tôi nhớ mà không thấy xa, vì quê hương ở trong tiếng đàn của tôi. Trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ về đất nước. Do đó, không ít bạn bè ngạc nhiên, nhận xét, sao tôi thường nói thương quý nước Việt Nam, chứ không nghe nói nhớ nhung. Tôi nói rằng, bởi vì tôi luôn luôn sống với đất nước, không lúc nào rời xa cả.